Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên, quý vị nói theo. Chúng con cúi đầu kính lễ. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cúi đầu kính lễ. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cúi đầu kính lễ. Đức Bồ Tát Quán Tự Tại. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay là một ngày rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Có thể là quý vị đi chùa nhiều vào rằm tháng giêng, nhưng ít người biết ngày hôm nay là cái ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết về cái giáo pháp giải thoát. Ngẫu nhiên trùng hợp, không có hẹn, mà 1250 vị thánh tăng A-la-hán tập hợp cùng một lúc. Đây là cái lần mà tập hợp thánh chúng duy nhất, nhiều nhất trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngày rằm tháng giêng, còn gọi là cái ngày pháp bảo. Cho nên cái ngày hôm nay rất quan trọng ở trong giáo lý đạo Phật. Cũng vào cái ngày này mà hơn 2500 năm trước, ngài Đức Thế Tôn và các cái vị A-la-hán, 500 vị thánh tăng đệ tử của ngài Maha-ca-diếp và 500 những cái vị thánh tăng đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, năm anh em ông Kiều Trần Như, tất cả thánh chúng cùng một lúc tập hội, mà đó là không có ai thông báo điện thoại hay là nhắn tin hay là email giống như bây giờ. Nhưng mà cùng một lúc các vị thánh tăng tập hội, và đó là lần tập hội đông đảo nhất, đầy đủ nhất, hoành tráng rộng lớn nhất của 1250 vị thánh tăng lúc Đức Phật còn tại thế, duy nhất một lần trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Minh Thành có cái tâm nguyện sau này ở trên Linh Quy Pháp Ấn xây dựng cái chánh pháp đường, nói đơn giản là cái giảng đường á, thì Minh Thành sẽ cho vẽ Đức Phật và 1250 vị A-la-hán ở trên vách tượng bích họa, rồi tất cả quý Phật tử lên ngồi ở trong đó. 1000 Phật tử ngồi nghe pháp thì lúc đó tự nhiên cái thì là nhạc thiền nó trỗi lên, qua hư không, ở trên hư không nó rơi xuống, khói mây nó bay, và mình sẽ coi như là phản phất tái hiện lại cái cảnh mà Đức Thế Tôn còn tại thế duy nhất một lần trong cuộc đời, là chính là ngày hôm nay đây. Xin thưa với tất cả quý Phật tử, có nhiều Phật tử nói, tu hoài sao con không thấy gì hết á, con cũng tụng kinh mà đi chùa niệm Phật, con cũng làm phước mà sao con không thấy gì hết. Lâu lâu quý vị có thấy giống vậy không? Giống cái người phát biểu này không? Có thấy gì chưa? Em ra hết trơn ta. Tết giờ không thấy gì hết ha. Minh Thành tiết lộ cho quý vị nghe. Quý vị không hay Minh Thành trúng số độc đắc hả? Không hay hả? Hơn trúng số độc đắc nữa. Mới hồi bữa mùng 1 Tết này nè, thì lúc đó Minh Thành thấy là ngay chỗ cái thùng rác nó nhiều thứ quá, nó ngổn ngang tùm lum hết á, cho nên Minh Thành lại xếp thu xếp, là Minh Thành móc ra trúng một cái cục. hột xoàn mà nó bằng ngón chân cái nè. Mới mùng 1 Tết năm nay nè. Tin không? Không tin. Không tin bởi vậy làm sao mà lụm được. Ở trong nhập vào tác hạnh nói đó, cái người mà học được cái pháp mà phát Bồ Đề Tâm á, tức là cái người mà có phát cái tâm cầu giác ngộ mà muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh á, thì cái người đó nó giống như là ở trong đống rác á mà lượm được viên ngọc. Đống rác là cái gì mà viên ngọc là cái gì? Cái đống rác là cái thân này. Quý vị thấy cái thân của mình cuối cùng nó đi đến đâu? Nó đi ra một cái bãi mà ta gọi là bãi gì? Phải không? Ta gọi là cát bụi, trở về cát bụi. Thì như vậy là nó còn tệ hơn cái đống rác. Bây giờ quý vị nghĩ rằng là có một cái tô canh chua, rồi sau đó bỏ chè đậu đen vô, bỏ Coca-Cola vô, bỏ nước dừa vô, bỏ tàu hũ vô, nấm rơm vô, rồi bỏ tương hộp vô. Rồi bỏ bánh pizza vô. Quý vị dám ăn không? Sao không dám ăn? Mấy cái món nó ngon hấp dẫn không mà sao không dám ăn? Thì cái bao tử của mình nó còn hơn cái đó nữa. Nó bỏ đủ thứ cho nó lộn xộn trong đó chứ. Thấy chưa? Nên thành chỉ ví dụ gần cho quý vị thấy thôi. Thì cái thân này đó, nó là cái thân vô thường tạm bợ, mong manh lắm. Nó không có chắc chắn, mà nó không có sạch sẽ. Cho nên trong kinh nó giống như đống rác vậy đó. Một ngày quý vị đi đổ rác mấy lần? Mấy lần? Mấy? Có hai loại rác. Quý vị biết hai loại rác không? Một loại rác ở ngoài là đựng bằng thùng, còn cái loại rác ở trong á, nhà ai cũng có cái chỗ đổ rác thôi. Cái phòng nhỏ đó. Cái phòng nhỏ đó, vô đó mình đổ rác. Phải không? Có không? Có nhà ai không có cái đó không? Nó đổ rác đó nhá. Đó, cho nên ở trong cái tấm thân vô thường tạm bợ, không có sạch sẽ này, mà mình nhặt được viên ngọc, một viên kim cương, như vậy có phải trúng số độc đắc không? Làm sao mà mình phát được cái tâm biết thương, biết nghĩ tới người khác, biết lo cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết vì người khác. Thì cái tâm đó, đó là kim cương, là báu vật, là kho báu. Quý vị nghĩ rằng cha mẹ mình đối với mình có phải là hai vị đó là kho báu của mình không? Phải không quý vị? Nhất trí không? Nói lớn lên nghe coi, nhất trí không? Cha mẹ của mình là kho báu, cho nên mình về mình móc hoài ha, mà móc không có hết. Phải chưa? Móc từ hồi nhỏ, móc tới lớn mà. Mà mình chưa cần móc và cha mẹ đã lo cho mình rồi. Phải chưa? Mà bây giờ quý vị có phải là kho báu của con quý vị không? Phải không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Phải không? Mới cho hoài mà không hết thì nó hơn kho báu chứ. Bồ Tát là kho báu của tất cả chúng sanh đau khổ. Kho báu ngồi phía sau kìa. Quý vị có biết không? Ngồi phía sau, phía trên đó. Này nhìn ra làm sao đi, nhìn lên. Thấy chưa? Thấy kho báu chưa? Cho nên đó, nhập vào tác hạnh đó, Ngài Tịch Thiên đó, Santideva Ngài nói đó, làm sao mà đầy dẫy trong thế gian này đó là tư lợi ích kỷ nhỏ nhoi hẹp hòi mà tìm ra được một cái người mà vì khắp tất cả chúng sanh, đó là cái vị Bồ Tát. Con xin đảnh lễ dưới chân của Ngài. Cho nên Thành mong rằng cái năm mới này tất cả quý vị phát tâm Bồ Đề hết. Hãy nghĩ đến người khác. Và nên nhớ rằng cái câu mà Linh Quy Pháp Ngữ hay là cái câu mà Tân Xưng Pháp Ngữ mình Thành để ngang vách đây này, không biết tới giờ có ai đọc không ta? Chắc đi ngang vô thôi, thôi để đó, để chuyện đó, để từ từ rảnh đọc sau. Hãy có ai đọc không? Chút xíu ra đọc. Hãy nhớ những cái chuyện người khác làm cho mình, đừng có nhớ chuyện mình làm cho người khác. Đổi cái cách suy nghĩ lại, tự nhiên á là hoan hỷ vui tươi. Tại sao mình buồn? Tại vì mình nhớ tôi làm cho người đó đủ thứ hết trơn, phải không? Mà mình không có nhớ người đó đã làm cho mình cái gì. Bây giờ mình đổi ngược cho lại, mình suy nghĩ ngược lại đi. Đừng có nhớ mình làm cho người khác cái gì, mà hãy nhớ người khác đã làm cho mình những gì. Tự nhiên hoan hỷ vui tươi. Thay đổi cách suy nghĩ, tự nhiên hoan hỷ vui tươi. Quý vị chịu thay đổi cái cách nghĩ này không? Chịu không? Nói lớn lên nghe coi. Chịu không? Đổi cách suy nghĩ đi. Mình cứ nhớ rằng mình đã làm cho người này, người kia, người nọ không à. Cho nên mình nhớ vậy cái mình bực lắm, mình buồn lắm, mà mệt lắm, mình mỏi lắm, rồi hồi xong mình nực. Nực xong cái hồi mình quạo. Quạo xong hồi cái mình cự. Mà mình cự người ta rồi cái người ta làm sao? Ta nự lại. Thấy chưa? Mà bây giờ mình cứ nhớ, ô người đó làm cho mình nhiều lắm. Mình cứ nhớ chuyện người ta làm cho mình để cái tự nhiên, ô vui quá ha, hoan hỷ quá hả. Mình đâu có nhớ mình làm chuyện cho người ta, mà nhớ người ta làm chuyện cho mình. Đó quý vị thấy, đó là cái tinh thần. Nói gần thôi, nói Bồ Tát Đạo, nói xa, nói gần thôi, thay đổi cái cách suy nghĩ. Bây giờ nhiều khi có nhiều vị đó buồn con, nói con giờ nó lớn nó không lo cho mình vậy, lo cho vợ nó không à. Phải không? Nó lo cho con nó không. Mà giờ mình nghĩ nè, mình nghĩ coi, nó cũng lo cho mình nhiều chứ. Lâu lâu nó có về nó cho tiền không? Có cho tiền đi chùa không? Lâu lâu nó có đem đồ bánh trái đồ về không? Có không? Lâu lâu có dẫn cháu về cho mình nựng không? Thấy chưa? Đổi cách suy nghĩ. Có gì thấy chưa? Cho nên đó là cái Bồ Đề Tâm là cái báu vật quý báu nhất ở trên đời này, mà Minh Thành cho rằng là mình còn hơn trúng với độc đắc mấy trăm tỷ nhầm gì, ngàn tỷ không nhầm gì hết chứ. Trăm ngàn tỷ cũng không bằng cái Bồ Đề Tâm nữa. Cái tâm trí huệ mong cầu giác ngộ và cứu độ khắp tất cả chúng sanh. Ai mà được cái tâm đó đó thì mình lại hỏi dưới chân, mình lại tới sói trắng cũng được. Bồ Tát nói giữa cái cuộc đời mà đầy cái gọi là tư lợi nhỏ nhen, ích kỷ hẹp hòi, bản ngã cái tôi không, mà mình nghĩ tới vì mọi người thiên hạ. Vì thấy Đức Thế Tôn không? Không có nghĩ cho mình mà nghĩ cho chúng sanh. Cho nên bây giờ gần 3.000 năm rồi mà mình lại, hồi lúc mình 7 tuổi mà tới lại giờ 70 tuổi, chán chưa? Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đó là từ đâu? Là từ cái Bồ Đề Tâm của Đức Phật, từ cái lòng đại bi của Đức Phật thương nghĩ hết tất cả chúng sanh. Quý vị có được cái tình thương nhiều chưa? Chị em đeo cho vậy. Cho nên mình giờ mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm là để mình nuôi lớn cái tình thương. Mình lại Bồ Tát Quán Tự Tại để mình tăng trưởng cái trí huệ. Mình lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để làm chi? Để mình tưới tẩm cho cái cây mà giác ngộ của mình, cái tâm Bồ Đề mình càng càng lớn lên thêm. Mong cầu giúp đỡ hết tất cả mọi người. Quý vị nhìn thấy cái xã hội hiện nay đó, Minh Thành nghe nhiều cái tin tức thời sự thấy đau lòng lắm quý vị, mà không biết làm sao giúp đỡ. Ca karaoke thôi mà lớn thôi, mà bực mình nữa rồi là đâm nhau chết thôi. karaoke mà giết với nhau. Nó chạy xe mà đụng chút xíu cơ thể xuống là coi như là đâm chém. Thì quý vị thấy bây giờ là cái xã hội bây giờ là cái đạo đức nó sa sút trầm trọng. Quý vị thấy phải gì không? Sợ không? Ra đường có sợ không? Xe cộ rồi có sợ không? Rồi mình gặp mấy người nhậu nhẹt này kia, mấy người hung dữ rồi xăm mình xăm mẩy cầm này nọ kia, mình thấy ớn không? Đó. Cho nên làm sao mình phải phát một cái tâm. Thứ nhất là giáo dục con em của mình, con cháu mình cho nó biết Phật Pháp. Bây giờ khoan nói Phật Pháp cao xa, bây giờ nói cái gần nhất là làm sao mình hướng dẫn con em của mình, cháu của mình. Thứ nhất là sống phải có tình, có nghĩa. Quý vị thấy hai cái chữ tình nghĩa này nó quý không quý vị? Quý không? Rất quý. Có tình, có nghĩa. Là cái lúc mà bạn mình á, giàu có hay sung sướng bình thường mình cũng vậy. Mà lúc bạn mà nghèo khó thì mình cũng vậy. Chứ ngoài đời người ta kêu là gì? Cái gì đổi cái gì? Giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Đó là người sống không có tình, có nghĩa. Và mình sống có tình, có nghĩa là trước sau thì sao vậy? Thậm chí giờ giữa hai hàng xóm với nhau, giữa nhà hàng xóm, hồi xưa đó mình cũng nhà lụp xụp, bên kia nhà lụp xụp chơi thân lắm. Mà từ lúc mình cất lên cái nhà 5 tầng, con mình nó đi nước ngoài hay gì đó, về nó cho tiền cất lên 5 tầng, cái mình đóng cửa kín lại hết trơn. Không tiếp nữa, giờ sang rồi. Quý vị thấy không, cái đó là sống không có tình, có nghĩa. Mình nhớ cái ngày nào mình cũng hàn vi, mình cũng đơn sơ, rồi mình cũng ăn chung mâm, phải không? Ngồi chung bàn, rồi cũng là láng giềng hàng xóm gần gũi, tối lửa tắt đèn có nhau, thì mình giữ được cái tình cái nghĩa đó. Cái đó là đạo làm người rồi quý vị. Quý vị nhất trí cái này không? Chứ khoảng nói tu gì cao siêu, đừng quan nói cực lạc cực khổ gì trơn á. Sống với nhau có tình có nghĩa trước á. Con mình cũng vậy đó, đứa giàu đứa nghèo mình coi mình có thương không, thương bình đẳng không, hay là nhiều khi cái đứa thành công mà thì dữ dội cái mình hơi thương hơi nhiều hơn chút. Đứa nghèo nó về chắc nó mượn tiền hay gì đây, nó về nó xin tiền hả, có gì thấy không? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mình vận dụng được cái Phật Pháp ngay trong gia đình của mình đó quý vị. Chứ đâu phải mà mình nói chuyện đâu xa, đâu phải vô tụng kinh rồi cầm sao chuỗi lên rồi lại lúc đó mới tu đâu. Mà mình đem cái Phật Pháp vào trong gia đình của mình, vào trong cuộc sống của mình, vào trong hàng xóm láng giềng của mình, thậm chí những người trẻ là vào công ty xí nghiệp, vào trong chợ, vào trong những người là thân thương nhất của mình, mình vận dụng Phật Pháp chứ. Đâu quý vị thấy cái đầu tiên là sống có tình có nghĩa. Năm nay bên Thành nói cái gần nhất, cái dễ nhất cho quý vị. Cho nên mình phải giáo dục cái này quan trọng. Cái đó là sao? Mình sống làm sao? Mình biết hài hòa với nhau, cái này quan trọng lắm quý vị. Cái chữ hòa này, hòa, hài hòa. Luôn luôn lúc nào dĩ hòa vi quý. Nhớ nhớ bốn chữ này không ta? Nhớ không quý vị? Dĩ hòa vi quý, tức là đó, hài hòa đó là quý nhất à. Ở trong gia đình á, hay là ở trong công ty, hay là ở trong công sở, hay ở trong một đạo tràng, bất cứ cái tập thể nào, hài hòa là quý nhất. Mình luôn luôn mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình cũng hướng tới cái hài hòa hết đó. Đừng có cho chống trái, đừng có cho rạn nứt, đừng có cho đổ vỡ. Quý vị thấy không, gia đình đó, đầu năm mình chúc nhau sao? Chúc sao? Gia đình sao? Dồi dào sức khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc, phải không? Cái đó ai cũng muốn hết trơn á. Mà bây giờ làm sao để vui vẻ? Hòa nó mới vui, hài hòa mới vui. Mà hài hòa là lúc nào mình cũng hướng tới cái sự hòa hợp, đoàn kết. Đừng có để cho cái gì chia rẽ nó phát sanh. Mà thấy cái gì chia rẽ là mình chỉnh lý nó lại liền. Tu là gì quý vị? Sửa là gì quý vị? Sửa là chỉnh á. Chỉnh là, thấy chưa? Mình thấy nó mà nó sắp sửa mà nó muốn kiếm chuyện thì sao? À, thì mình đừng có làm cho nó ra chuyện, thấy không? À, mình điều chỉnh nó lại để cho nó hài hòa, đó là tốt. Chứ còn nhiều khi ngồi niệm Phật thì niệm lớn lắm, lần cọc vậy đi, mà trở ra cái nói gì cái là sực liền. Vậy thấy không? Thì như vậy thì ta kêu khẩu Phật ta là tâm xà, không trúng. À, cho nên làm sao mình hướng tới trong tất cả người thân, nhất là trong gia đình của mình, trong đạo tràng của mình, à, ở trong bạn bè của mình, tất cả xóm làng, luôn luôn á nói là hòa hợp, nghĩ điều hòa hợp, làm việc hòa hợp. Hay lắm, cái này là hạnh phúc tuyệt vời lắm. Quý vị khỏi cần ghi tên cầu an gì cho nó cũng an nữa. Ủa quý vị ngày nào cũng ghi hết đưa cho thầy tộc mà về nhà cứ cự nhau không? An nổi không? An nổi không? Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Cho nên năm nay là tặng quý vị hết trơn mấy cái bí kíp võ công. Thấy giỡn đâu. Chìa khóa hạnh phúc. Lúc nào mình cũng hướng tới cái sự an ổn hết trơn. Thấy cái điều mà nó chống đối, nó trái nghịch, à, nó gây sự là mình làm cho nó lắng xuống, cho nó dịu xuống, cho nó êm xuống, cho nó hài hòa với nhau đi, đặng vui sống. Mình khổ quá rồi, bây giờ mình làm khổ thêm nữa làm chi? Nhất trí vậy không? Quý vị thấy cuộc đời nó là khổ rồi, tại vì không biết tu cho nên nó mới khổ. Bây giờ mình biết tu là để mình giảm cái khổ cho tới hết cái khổ, rồi sau đó mình tới cái vui, mà vui cho tới cùng tột thì cứ bằng cực lạc. Quý vị chịu cực lạc không? Cực lạc là từ cái chỗ mà mình biết hài hòa. Hay lắm. Thí dụ như có bà đó tự nhiên mới có mùng 4, mùng 5 Tết, bà là bà cự mình chứ. Bà cự mình chứ. À, nói thôi chị ngồi xuống đây, chị uống nước chưa? Thôi đầu xuân mà thôi mình vui vẻ đi, bỏ qua đi. Mình gặp ai gây sự kiếm chuyện mà bực bội, nực nội, mà tức tối đó ha, mà nóng nảy đó, thì mình cứ thôi bỏ qua đi, làm ly đá chanh mời uống, coi coi họ thích uống gì, cà phê sữa đá hay là bạc xỉu hay cà phê đen hay nước cam, muốn uống gì cho anh ấy, bỏ qua đi. Mình biết tu mà. Cam là ngọt á, quý vị thấy không? Cam là ngọt á, đem cái ngọt ngào đến cho mọi người, đem cái sự hoan hỷ đến cho mọi người, đem cái niềm vui đến cho mọi người, đem sự tha thứ đến cho mọi người. Lúc đó mình cũng hướng tới cái sự hài hòa, đoàn kết hết như vậy thì quý vị thấy tuyệt vời không quý vị? Có cự cãi không? Có không? Trong nhà không có nghe cự cãi, vui vẻ, hài hòa. Rồi tiếp theo là cái gì? Tôn trọng nhau. Cái này hay vậy lắm. Ở trong gia đình mình phải biết tôn trọng lẫn nhau. Quý vị nhớ cái ngày đầu tiên mà mình mới gặp không? Mới gặp ổng á, hay mới gặp bả đó? Mới nhớ cái ngày đó không? Nhớ không? Không muốn nhớ, nhưng mà cũng phải nhớ. Mình gặp nhau sao? Thì bây giờ đó, ít nhất là nó không có được 100%. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải là được 70-80. Rồi con mình cũng vậy. À, rồi đừng nói chi là tam bảo. Cái sự cung kính tam bảo rất quan trọng. Nó từ cái tôn trọng rồi lên tới cái bước cung kính nhau. Cái này hay lắm. Tôn trọng với nhau. Cho nên thí dụ mình biết tôn trọng với nhau á, mà mình ấy nói vào trong đạo tràng, ở trong gia đình, hai cái quan trọng nhất là ở trong gia đình với đạo tràng. Cái thứ ba nữa là ở trong chỗ mình làm, chỗ sở làm việc của mình á, là ba chỗ. Ở nhà, ở trong công sở và trong chùa, ba chỗ. Mình biết tôn trọng nhau thì quý vị thấy hay lắm. Mình ít có bị người khác ghét, mà ít bị người khác hại. Quý vị thấy có những người mà không, mình coi mình hơn thiên hạ đó, mình xem thường người khác đó, người ta có thương mình không quý vị? Người ta có thích không? À, mà người ta không thích mà người ta ghét thì sao? Thì ta kiếm chuyện. Mà kiếm chuyện thì mình có an ổn không? Đó. Cho nên mình biết tôn trọng mọi người thì mọi người tôn trọng mình. Mà như vậy là cùng tôn trọng với nhau thì quý vị thấy sao? đi tới đâu cũng được an vui hết. Đây là cái bí kíp thứ hai, khỏi cần ghi cầu an luôn. Nhất trí không? Không cần ghi giấy cầu an, chỉ cần tôn trọng với nhau thôi là được rồi. Quý vị thấy không? À, thí dụ như thậm chí cái người làm công cho mình đi nữa, mình cũng phải tôn trọng bằng cái tình thương. Người ta cũng là một con người, ta cũng cực khổ, ta cũng có cha có mẹ, mình cũng có cha mẹ, mình thương cha mẹ mình cũng có con cái, mình thương con cái mình, thì mình phải hiểu rằng người ta cũng giống như mình vậy đó. Cho nên mình không có nói những cái lời mà xúc phạm, mình không có ỷ mình giàu có, mình ỷ mình cấp trên, hay mình ỷ mình đó là bà chủ hay gì đó. À, mà vừa rồi mình Thành nghe cái tình đau lòng lắm quý vị, chắc quý vị có nghe hết. Cho chú đó nó đi làm á, mà cái bà chủ nói nặng quá đó, nó giết nhà nó chết hết quý vị. Ghê gớm không quý vị? Mấy đứa nhỏ nó có 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi à, giết chết hết 4, 5 người vậy đó. Thôi quý vị thấy không? Ghê gớm vậy đó. Mà nhiều cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình không biết tôn trọng với nhau đó. Cho nên Phật Pháp dạy mình rất là hay, bảo vệ mình, bảo vệ người, làm cho ổn định xã hội, làm cho an bình, thái bình, thịnh trị. Đó là từ Phật Pháp mình biết ứng dụng đó. Rồi mình bước lên một bước nữa là gì? Là biết cung kính. Cái này hay lắm. Hòa kính là cái bí quyết mà Đức Thế Tôn xây dựng cái tập thể thánh nhân của Ngài đó. Hòa kính hay lắm. Đây là 6 cái pháp, 6 cái yếu tố mà làm thành ra một cái tăng đoàn mà gọi là chúng trung tôn, là một cái tập thể mà là cao đẹp nhất ở trên hành tinh này. Không có cái tập thể nào có thể so sánh được với cái tập thể tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Và chúng trung tôn, chúng trung tôn là cái chúng hội mà tôn quý nhất trong tất cả các chúng hội ở trong 3000 đại thiên thế giới Thái Dương hệ. Hàng tỷ cái trái đất mà cái chúng của Đức Phật là cao quý nhất, mà chúng được xây dựng bằng gì? 2 chữ thôi: hòa kính. À, cung kính, biết cung kính, biết tôn trọng. Đức Phật ở trong chánh tạng Bali, Đức Phật dạy rằng kính trọng những cái bậc đáng kính. Ai là những bậc đáng kính? Cha mẹ, ông bà, cô bác, bậc trưởng bối. Ai là những bậc đáng kính? Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Ai là những bậc đáng kính? Thầy, cô giáo, những người truyền cho mình những kiến thức về kinh nghiệm cuộc đời hay là giáo pháp, để cho mình biết sống tốt, sống an, sống vui, sống có nghệ thuật, sống có giá trị, sống có ý nghĩa, sống có lợi ích. Đó là những cái bậc đáng kính, đáng tôn kính. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái chữ mà thực tập cái cung kính này hay lắm quý vị. Riêng bản thân Minh Thành á, Minh Thành thú thiệt cho quý vị đó, bây giờ Minh Thành đi còn có 1 châu nữa thôi, là châu Phi chưa đi thôi. Minh Thành đi 4 châu: châu Úc, châu Mỹ, châu Á, châu Âu là sắp sửa. Thì xin thưa quý vị, châu Âu thì mình cũng tiếp xúc rất nhiều người châu Âu. Mà mình đem cái tâm mà Đức Phật dạy mình hòa kính tôn trọng đó, thì xin thưa quý vị đó, Minh Thành không có một cái nhà nào hết trơn, mà đi tới đâu cũng có nhà ở, quý vị tin không? Là tại sao? Tại vì mình có hài hòa và biết tôn trọng cung kính người khác, dầu cho người đó nhỏ hơn mình, mà ta làm được những việc hay hơn mình chứ. Quý vị thấy không? Có nhiều khi nhiều Phật tử lại: thầy ơi, 10 năm trước con được thầy giúp đỡ, hay là 20 năm trước thầy cho con có sâu chuỗi con niệm Phật, mà tới giờ còn giữ. Minh Thành quên chân, đâu có nhớ đâu. Rồi thậm chí Minh Thành bước lần đầu tiên Minh Thành bước qua Hồng Kông xúc động lắm mà sợ. Minh Thành bước qua vừa tới đó, quý Phật tử quỳ dưới chân, lại dưới chân mà chảy nước mắt khóc. Minh Thành không biết chuyện gì nữa. Sao vậy cô, có chuyện gì? Con xúc động quá, con mừng. Tại sao? Ta nghe được giáo pháp, ta thực tập, ta chuyển hóa cuộc đời của ta. Từ cái đau khổ mà nó giảm cho đến dứt cái khổ, mà ta biết làm những cái việc ý nghĩa, giá trị, lợi ích của cuộc đời ta. Như vậy thì quý vị thấy cái cung kính này nó hay lắm. Mọi giờ mình nói chuyện đời xưa, chuyện cổ tích đi, thí dụ như lâu lâu mà gặp được cái ông bụt, Quý vị biết ông Bụt không? Biết ông Bụt không? Ở trong cái chuyện hồi xưa đó, hay là cái bà già, cái chú mà tổng chủ tịch hội đồng quản trị của Tôn Hoa Sen đó, chú cũng kể hồi xưa là chú tặng cái miếng ăn của chú thôi cho một cái bà cụ già thôi, mà sau đó là chú không biết phước báo sao mà chú phát lên viết. Bây giờ quý vị nghe Tôn Hoa Sen là quý vị thấy ớn mà. Mà từ cái chỗ mà lúc còn nghèo khó khổ mà không đủ ăn, có một miếng ăn thôi mà dám cho hết cái miếng ăn đó, đang đói có được miếng ăn đó, cho hết cho một cụ già. Rủ như mình trúng ngay cái Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là chúng Buddha là Bụt, mình cúng ngay trúng vào bữa ăn với ổng, mà thì quý vị biết rằng á là mình hưởng cái phước hết đó, là nó 100 lần cái trái đất này nó sanh thành rồi hoại diệt đó, chưa hết cái phước đó, nó khiếp đảm không. Cho nên mình phải tu phước á quý vị. Mình cúng chúng cho một cái bậc mà Bích Chi Phật hay là A La Hán Thanh Văn hay vị Bồ Tát, hoặc là một bậc chánh đẳng giác đó, một bữa ăn thôi, thì cái trái đất này đó mình sanh ra chết đi, cho tới cái trái đất này nó thành sanh thành rồi nó hoại diệt, sanh thành hoại diệt đó là 1 tỷ lần cái phước của mình hưởng cũng chưa hết. Cho nên á, Minh Thành rất tâm đắc chùa miền Bắc á, mà cái câu kết thúc mà khi công phu khuya rồi đó, ta nói cái câu sao, nhất thiết cung kính. Câu này hay lắm. Nhất thiết cung kính là cung kính tất cả, đối với tất cả. Cho nên Minh Thành cũng rất đau lòng có một số Phật tử không có hiểu Phật pháp nhiều đó, rồi gặp những cái trường hợp tiêu cực cái trong Phật giáo đó, rồi cái bỏ đạo à, không tình đi chùa nữa, không tu gì nữa, chứ không làm từ thiện gì cho. Cái đó không phải, một thành phần cá nhân nhỏ nào đó thôi, cái đó là phần cá nhân. Chứ còn tăng chúng của Phật là ruộng phước vô thượng ở đời, hiền thánh tăng. Cho nên cái đó là cái lỗi của cá nhân. Khi mình hiểu được pháp rồi, mình mới thấy tăng là một cái đoàn thể lớn thực hành giáo pháp của Phật, mà trong kinh gọi là kính phàm tăng nhi thánh tăng giáng phước. Tại vì nếu không có phàm tăng sao có thánh tăng, có gì thấy không? Không có đứa học giỏi học dở thì sao có đứa học giỏi. Nhiều ông tỷ phú quý vị thấy không, là hồi xưa là nghèo rất mùng tơi, nghèo rơi củ chuối, nghèo không có cái gì hết đó, mà bây giờ ta làm tỷ phú. Nhưng cũng từ cái chỗ nghèo đó, thì cái ông này ông phàm tăng, ông là chú tiểu, giờ mà mai mốt ông thành A La Hán, ông thành bậc chánh đẳng giác rồi sao đó. Cho nên lúc đó đó là vua Ba Tư Nạc có thân thiện với Đức Phật lắm, tới tịnh xá hoài à. Mà bữa đó đó thì là ông mới nghe đồn nó có một cái vị sa di này mới có 7 tuổi mà chứng qua là hán. Ông tin nó mới có 7 tuổi sao mà chứng thành thánh nhân được, ông không tin. À cái thì bữa đó ông gặp riêng cái vị sa di 7 tuổi này, ông nói bây giờ trẫm á ha, bệ hạ đây, trẫm đây nó nghe nói mà trẫm tin. Bây giờ nếu mà bây giờ ngài mà thật sự đó, để cho chậm phát tâm cung kính tăng thôi, bây giờ mình bí mật với nhau, coi như mình bạn riêng với nhau thôi, ha. À, bây giờ ngài biểu hiện cái gì để cho chậm thấy ngài là thánh nhân chứng đắc đạo quả thần thông. À, thì lúc đó là cái ông 7 tuổi này ông triển hiện thần thông, chớp mắt co vũ cánh tay cái ông bay bổng lên trên mây, hào quang chiếu sáng hết trơn á. Rồi là trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Thì cái thần thông nó chỉ có những bậc thánh nhân mới được. À, thì bây giờ ông ngồi xuống cái vuông đó, trời ơi con tin rồi ngài ơi. Bây giờ cái ông A-la-hán nhỏ ông mới nói nè, bệ hạ đừng có nói cho ai nha, đừng có nói cho ai biết nha em. À, cái lúc đó mà Bà Tư Nạc ông vua ông mới lại với chân của cái vị thánh tăng 7 tuổi đó. Cái sau đó cái ông vua ông cũng nói, ngài đừng nói cho ai biết, chậm lại ngài nha. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng quý vị không có khinh thường cái đốm lửa nhỏ, không có khinh thường cái con rắn nhỏ, quý vị thấy không? Không có khinh thường một cái chú tiểu nhỏ. Chú tiểu đó mai mốt là thánh nhân rồi sao? Hoặc là ta là tu là vừa rồi đó, Minh Thành nó đi thăm mình Phật giáo ở Nepal đó, Minh Thành có cái nhân duyên gặp một cái vị Rinpoche là một cái vị mà cao tăng á. Mà xin thưa quý vị là cái vị này mới có 17 tuổi mà tất cả quý vị lớn phải lại Ngài hết, Ngài làm trụ trì. Mà quý vị biết Ngài là gì không? 7 đời làm hòa thượng. Cái đời này là đời thứ 7 chuyển lại. Mới có 17 tuổi vô bắt tay Minh Thành, mời Minh Thành lại ăn cơm, nó ngon lành không? Ngon không? Bây giờ đó, Ngài đó nói lúc nào Minh Thành qua cũng được, nó qua ở chùa Ngài. Mới có 17 tuổi. Sao mình biết được? Hòa thượng 7 đời rồi đó, đây là chuyển thế là đời thứ 7. Nhưng các cái thầy kia bây giờ là đang dịch sách của Ngài, mà dịch sách đời trước Ngài viết á, chứ không phải đời này. Ngài biết nói tiếng Hoa cho nên Minh Thành nói chuyện trực tiếp được. Bây giờ Ngài mời Minh Thành bất cứ lúc nào qua ở chùa Ngài. Minh Thành mời Ngài về Việt Nam. Mời qua mời lại. Và có duyên quý vị chịu đón không? Chịu đón Ngài về không? Về nghe thuyết pháp, chịu không? À, mới 17 tuổi, nhỏ xíu nhưng mà nhìn vô thì cái phong thái ung dung của quy nghi như một cái bậc trưởng lão. Trên đó nó mới nói chuyện xưa 2600 năm trước, rồi bây giờ nói chuyện nay mới tới thì nè. Thì quý vị thấy cho nên nhất thiết cung kính rất là quan trọng, không được xem thường. Minh Thành rất là thương có một số Phật tử đó, nhiều khi không có biết đó, mình nói lỗi nói xấu chư tăng, cái này nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Rủi mà trúng bậc giới đức đạo hạnh hiền thánh tăng á, thì quý vị biết rằng chỉ cần một cái lời mình phỉ báng mà trúng cái vị thánh tăng đó thì mình đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới mà một tỷ lần trái đất này sanh thành rồi quả diệt mình cũng chưa ra được nữa, ghê gớm như vậy đó. Cho nên mình tu cái khẩu nghiệp rất quan trọng quý vị, giữ cái miệng rất quan trọng, cho nên cung kính tất cả, cung kính tất cả các bậc tôn đức tam bảo hiền thánh tăng, cái này quý lắm, quan trọng lắm đó. Như vậy thì là cái sự hài hòa tôn trọng cung kính này rất là hay. Và cái món quà tiếp theo rất quan trọng là gì? Biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn. Cái này đó, xin thưa quý vị, Minh Thành nói là con đường dẫn tới kho báu. Luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn người khác. Đừng có quên cái ơn người khác đối với mình. Cái này quan trọng lắm. Quý vị nhìn thử coi biết bao nhiêu người có ơn với mình. Mình nhớ lại coi, mình sẽ thấy nhiều lắm, không kể hết được. Biết bao nhiêu người có ơn với mình. Giờ đừng nói đâu ra hết, từng miếng gạch đây nó có ơn với mình không? Từng miếng gạch nó lót cho mình ngồi êm nè. Có ơn với mình không quý vị? Cái miếng nệm mà nó lót cho mình ngồi ấm á, có ơn mình không? Quý vị thấy không? Từng cây cột, từng hạt xi măng, có ơn với mình không? Rồi từ cái ơn đức của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng ân sư của mình, rồi ơn đức của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng, Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Đức, Hòa Thượng Trưởng Lão, rồi lên cái ơn đức của Hòa Thượng, cố là Hòa Thượng Thượng Chánh Hạ Quang Khai Sơn, rồi lên tới nữa là sư phụ của sư phụ, rồi sư phụ của sư phụ, rồi sư phụ của sư phụ, rồi của sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, rồi lên tới cuối cùng là sư tổ. Rồi sư tổ lên tới nó cuối cùng là Phật tổ. Cho nên ở trong kinh Chánh Tạng Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu như các ông bẻ hết tất cả cây ở trên trái đất này đó, chặt hết nó đem xuống để đóng, rồi ông bứt mỗi khúc ngắn chút như nè, bứt chút đây là mẹ của tôi, bứt khúc đây là mẹ của tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, rồi bứt thêm đây là mẹ của mẹ của mẹ của mẹ của mẹ của mẹ tôi, rồi bứt nữa cứ mẹ của mẹ bứt hoài, mà bứt cho tới hết trơn tất cả cây cỏ trên trái đất này đó thì cũng chưa hết những người đã từng làm mẹ của mình trong dòng luân hồi. Cho nên trong tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát đó, nhìn bằng cái con mắt mà xuyên suốt luân hồi đó, thì tất cả người nữ á là mẹ của ta, tất cả người nam là cha của ta. Cho nên cái người mà phát tâm thọ trì giới Bồ Tát đó, phải thấy rằng tất cả chúng sanh là người thân quyến thuộc ở trong gia đình của mình. Mình có cái trách nhiệm. À, nếu như mình chưa giúp được hết khắp chúng sanh thì những người đến mà khổ đau họ đến họ tìm mình á, thì mình không giúp được nhiều cũng phải giúp được ít. Quý vị, quý vị nhất trí chỗ này không? Hay lắm. Mình học Phật cái chỗ này nó sướng lắm, mà nó quý lắm, mà nó làm cho mình có một cái tâm rộng rãi, bao dung lắm. Còn nếu không nó quý vị thấy không, tối ngày mình chỉ biết chồng con vợ mình thôi, là chuyện tăng nhà kế bên kệ nó cháy, cháy kệ nó, xong rồi nó cháy lan qua, lúc đó mình nhảy rồi tưng tưng, trời ơi chết tôi rồi, phải không? Nhà kế bên cháy kệ nó, ngủ cứ việc ngủ đi, hay rồi hồi sao, rồi hồi ngủ luôn. Cho nên cái sự liên hệ của mình với tất cả mọi người, Đức Phật dạy cái giáo lý duyên khởi rất là hay. Duyên hệ duyên khởi, mình với người, với sự, với vật, với việc đều có tương quan tương duyên với nhau hết. Cho nên mình phải luôn luôn biết nghĩ tới người khác, biết sống vì người khác. À, cái câu này mình thầm nhắc hoài đó. Bồ Tát Tịch Thiên nói là sao? Nó chúng sanh nó luôn luôn nó đi tìm cái niềm vui cho mình á, nhưng mà tìm mãi mà không có được cái niềm vui. Tại sao vậy? Tại vì tìm cái niềm vui ích kỷ cho riêng mình. Bồ Tát á, không có tìm cái niềm vui cho mình, mà đi tìm cái niềm vui cho tất cả chúng sanh. À, cho nên á, là Bồ Tát không tìm niềm vui mà đi đâu cũng được hạnh phúc hết. Tại vì Ngài lo cho chúng sanh thì chúng sanh lo lại cho Ngài. Quý vị biết lo cho người khác thì bao nhiêu người khác lo lại cho mình. À, quý vị thấy tại sao đó là có những cái người mà Tết đó là ta lại ta chúc rần 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 rần. Hoặc là ta là có bệnh hay gì ta đi thăm, ôi nó tiếp đã đời, thậm chí đóng cửa là không cho vô. Không cho vô thăm. Nhiều người quá, có nhiều người bệnh nằm không ai thèm dòm tới trơn. Tại sao? Tại sao? Nói bình thường mình có lo cho người ta, mình giúp người ta, phải không? À, thì tự nhiên có chuyện bao nhiêu người giúp lo lại cho mình cũng vậy. Cho nên quý vị, à, làm cho người khác tức là làm cho chính mình. Là cái câu này quý vị học thuộc giùm cái coi, thuộc câu này được không? Làm cho người khác chính là làm cho mình á. Giúp cho người khác chính là giúp cho mình á. Lo cho người khác chính là lo cho mình á. Thương người khác đó chính là thương mình á. Từ bi cho người khác chính là từ bi với mình á. Quý vị học cái câu này dễ hay khó? Học được không? Được không? Năm nay tặng cái câu này đi, ha. Lo cho người khác chính là lo cho mình. Thương người khác chính là thương mình. Tại sao mà vợ chồng hay con cái thương mình? Tại vì mình rất thương những người đó. Mình hy sinh cả cuộc đời cho nên nó thương lại với mình. Quý vị thấy phải vậy không? Có nhiều người cha mẹ đó sanh ra cái bỏ con, hoặc là ở chung nhà chứ không dòm tới, không lo gì tới, thì quý vị thấy lớn rồi nó có nhớ không? Nó cũng nhớ cái đó, phải không? Ý là cha mẹ ruột, anh em ruột, vợ chồng với nhau mà còn vậy thì người ngoài thì nói gì nữa. Cho nên tại sao? Tất cả cái đó đều là trong cái hệ thống của nhân quả hết quý vị. Mình gieo cái hộp sầu riêng, mà sầu riêng cảm ơn. Biết sầu riêng cảm ơn không? Sầu riêng sữa. À, lúc đó mình thành có ăn một lần sầu riêng sữa nó ngon, không thể diễn tả được. Cái muối sầu riêng sữa nó bị lớn vậy nè, nó bằng cầm tay vậy nè, ăn muối là coi như là no luôn á. À, thì mình gieo cái hột sầu riêng sữa đó, đó. Mình gieo cái hột chanh, hay gieo hột ớt, hay gieo hột cà, hay gieo hột nho, chôm chôm, nhãn, muốn gieo gì cho, hay mình gieo dây leo, hay là gieo mấy cái dây mà độc, cây rễ độc, thì tự mình gieo. Cho nên cái tâm từ bi, cái tinh thần bồ đề, bồ đề tâm của Phật giáo là quý vô cùng. Minh Thành lặp lại cho quý vị nghe là trong cái thân vô thường tạm bợ không có sạch sẽ giống như cái đống rác này, mà quý vị biết cố gắng nỗ lực nghe pháp, thực tập hành trì, biết thực tập hài hòa, tôn trọng, cung kính, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn và nghĩ đến mọi người, thì quý vị sẽ lượm được một hạt ngọc, được một viên kim cương, và quý vị sẽ trở thành đại 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 gia ở trong Phật giáo. Kính chúc quý vị năm mới trở thành triệu phú của Phật giáo.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.